Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 4, phần 2. Nhiệm vụ của bà là đưa thư. Nghe bà cụ nói vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh bà cụ ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ mà người đưa thư chuyên dùng. Bà làm nghề đưa thư ạ? Bà cụ sụng lưng cười, phù, phù, phù. Ở thế giới bên kia cơ. Dạ, bà nhận đưa thư sang thế giới bên kia. Khi nào sang tới đó, bà sẽ đem theo thư từ của thế giới này. Dạo này trời chẳng mưa gì cả. Vừa nói bà vừa hỉ mũi vào tờ giấy thấm. Tôi kéo cái giỏ đựng giấy vụn lại để gần tay bà. Tôi ghét bị sai đi, vứt những mẩu giấy thấm dính nước mũi đã khô óng lên. Khi cháu nghĩ rằng mình còn có thể liên lạc với ai đó ở thế giới bên kia, mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm. Chỉ cần những lá thư của cháu được chuyển đến đúng nơi.
Sẽ khác ạ?
Bởi vì những lá thư ấy thực sự sẽ tới nơi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ những điều bà cụ nói. Trong đầu tôi lúc này hiện lên hình ảnh bà cụ với cái chắn râu buộc mảnh vải trắng hình tam giác dành cho người chết, vừa há cái miệng mò mém ra cười ha hả, vừa lái chiếc xe máy màu đỏ chạy lòng vòng. Khi bà của bà mất, bà cụ vo tròn tờ giấy thấm, thả vào giỏ đựng giấy vụn, rồi bắt đầu kể chuyện. Bà đã nhờ bà của bà, đang nằm trong quan tài một việc. Bà nói, bà mang thư này đến cho anh họ Kusuke giúp cháu nhé.
Bà để thư vào trong quan tài ạ?
Đúng vậy.
Ba của bà hẳn phải già lắm nhỉ?
Ôi, già chứ. Nhưng có lẽ là trẻ hơn bà bây giờ.
Hồi đấy ba là trẻ con ạ?
Trẻ con, hồi ấy bà 9 tuổi. Tôi cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh bà đeo cặp sách đi học trên vai, nhưng đầu óc lúc nào cứ ong ong. Cô Yusuke hơn bà khá nhiều tuổi, nhưng vẫn hay chơi cùng bà. Anh ấy hiền lắm.
Người đó chết rồi ạ? Bị bệnh hả bà?
Bà gật đầu. Năm đó là cái năm tăng tóc. Đầu tiên là bác của bà ngã xuống sông. Sau đó, anh cô Usuke cảm nặng rồi qua đời. Cuối cùng tới lượt bà của bà.
Bà đã viết gì trong bức thư đó?
Bà viết, hãy về gặp em một lần. Tôi thấy khó thở. Tôi nhớ từ cuốn truyện tranh đáng sợ đã đọc ở phòng chờ của nha sĩ. Đó là cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi, được truyền thể từ một câu chuyện nổi tiếng. Câu chuyện kể về hai vợ chồng nhà nọ mất con trai trong chiến tranh, bỗng nhận được một bàn tay khỉ có thể biến ba điều ước trở thành hiện thực. Một đêm mưa bão, đứa con trai đã chết đội mù đứng dậy tiến về phía nhà cha mẹ mình. Hai mắt anh ta lúc này chỉ là hai cái lỗ trống hoác, còn ẩn hiện ra lớp quần áo rách bươm là phần da thịt nhão nhoét đang thối rữa.
Thế anh họ của bà có đội mù sống lại không?
Tôi hỏi giọng hơi lạc đi. Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô như thế, bà nói, mắt chăm chăm nhìn vào cái bánh đại phúc còn lại. Thật là cháu không ăn nữa chứ?
Bà ăn đi ạ.
Thế cháu rót cho bà một cốc trà nhé. Bà cụ uống cốc trà do tôi làm ngóng rót và ăn hết veo cái bánh đại phúc thứ ba. Thế rồi bà ho một tiếng thật lớn. Ho xong bà hỉ mũi, đưa tay vuốt lại tóc rồi nói, rót cho bà thêm cốc trà nữa. Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình, như thể bà cố tình nấn ná một lúc rồi mới chịu quay trở lại câu chuyện. Giờ mới đến đoạn gay cấn này. Từ sau khi anh họ Kusuke mất, bà sinh ra thói quen đi lại vật vờ trong đêm khi đang ngủ.
Vừa đi vừa ngủ ấy ạ?
Ừ.
Bà nói dối.
Bà nói dối cháu làm gì? Khi trời sáng, cả chân bà lẫn chân đệm đều lấm lem bùn đất, chẳng hiểu sao lại thành ra như thế. Mẹ bà dùng dây lưng buộc chân của bà và chân của mẹ lại với nhau. Nhưng vì thương bà nên mẹ bà không nỡ thít chặt quá. Thế nên bà tháo ra được dễ dàng, rồi lại vật vờ đi khắp nơi. Lạ một điều là dù vừa đi vừa ngủ như thế, nhưng chưa lần nào
bà bị ngã từ trên cao xuống hay kẻ dưới hố phân. Bà cụ tự gật gù với chính mình. Đó là chứng mộng du. Hồi đó, nó còn chưa có cái tên mỹ miều ấy. Thế là bà bị bệnh à?
Đúng thế.
Trong câu trả lời ấy, có gì đó như là tự hào. Anh họ bà chết, bà đau lòng quá nên bị bệnh à?
Đau lòng chứ. Mà thực ra, buồn thì buồn thật đấy. Nhưng bà thấy hơi sợ. Là bởi người lúc nào cũng chơi đùa, ăn cơm cùng mình, giờ đột nhiên không còn nữa.
Bà nhắm mắt lại. Tôi bất giác gật đầu trước những lời bà vừa nói. Như thể nhìn thấy điều đó, bà hỏi.
Cháu hiểu chứ?
Vâng. Nhưng ngay sau đó, bà chìm vào một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Đó là mối tình đầu của bà đấy. Mắt bà hấp háy như mèo gặp nắng. Từ lỗ mũi những tiếng phừ, 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 phừ phát ra liên hồi, nghe chẳng rõ là bà đang khịt mũi hay cười không ra tiếng. Tôi không mấy quan tâm đến chuyện mối tình đầu của bà, nên hỏi sang chuyện khác.
Làm thế nào mà bà khỏi bệnh được ạ?
Bà sực tỉnh, vỗ vỗ vào đầu gối. Chuyện đó à? Là sau khi bà của bà mang lá thư của bà sang thế giới bên kia, căn bệnh đó tự nhiên hết hẳn.
Gì cơ hả?
Chắc chắn, anh Kousuke đọc thư xong bèn giúp bà khỏi bệnh, vì trong thư bà có viết về căn bệnh đó mà.
Có đúng thế không?
Đúng thế mà. Hơn nữa, không chỉ vậy, bà còn được gặp anh ấy hẳn hoi. Nghe đến phần gay cấn nhất của câu chuyện, tôi nhoài hẳn người về phía trước. Chắc chắn bà cụ đã gặp hồn ma trước mộ, tôi nghĩ. Và vì trải nghiệm kinh hoàng đó mà khuôn mặt bà mới trở thành như bây giờ. Bà cụ chậm chậm chỉ tay, cánh tay bà khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Tôi sợ hãi nhìn theo, rồi mắt tôi chạm vào tấm hình đen trắng của ông cụ. Với đôi mắt nhỏ có vẻ rụt rè, ông cụ râu bạc trông vẫn vậy. Lần đầu tiên gặp thầy của bà.
Vâng,
tôi nín thở. Bà đã sững sờ, người đâu mà giống cô Suke đến thế. Cô Suke đã run rùi để bà và thầy gặp nhau.
Họ giống nhau lắm hả bà?
Ừ.
Đến mức nào ạ?
Đến mức nào nhỉ? Giống như bản sao vậy. Khuôn mặt này, vóc người này, cái hình dáng những móng tay nữa, tất cả đều giống hệt. Còn ở cổ thì...
Bà cụ người cầm lên rồi bất ngờ nắm lấy chỗ da cổ, toàn những nếp nhăn, từ hình dáng, màu sắc, độ lớn. Phần da ấy trông giống hệt cái đầu tam giác của con mực khô. Chỗ này này, có cái bớt màu đen, cả hai người đều có.
Dạ.
Hóa ra không phải hồn ma ư? Điều này khiến tôi thất vọng đôi chút, nhưng tôi vẫn nhìn ảnh ông thêm lần nữa.
Anh họ bà cũng bị hói ạ?
Cháu đang nói gì thế? Con bé này, khi thầy bà còn trẻ, tóc ông ấy tốt lắm.
À,
thế rồi tóc ông ấy càng ngày càng rụng dần, và chẳng bao lâu sau...
Bà cụ ừm một tiếng, rồi ngồi xuống trước bàn thờ, đánh chiêng kêu trang một tiếng, rồi chắp tay làm lễ. Trông cứ như bà cụ đang cầu nguyện cho những sự tác dụng của chồng mình vậy. Tôi cũng chắp tay theo bà.
Dù sao thì, bà cụ quay về phía tôi. Thật tốt, vì bà của bà đã mang thư đến cho cô sư kê hộ bà.
Thế khi ông nhà mất, ông cũng mang thư của bà đến cho anh họ bà chứ?
Không.
Tại sao ạ?
Làm vậy thế nào thầy của bà cũng ghen. Hơn nữa... Bà cụ thận trọng đứng lên, quay trở lại thả mình xuống ghế tựa. Khi thầy mất, bà đã nghĩ rồi, bà không cần là người gửi thư nữa. Từ giờ tới phiên bà đưa thư cho người khác. Nhiệm vụ mà khi nãy bà nói là như vậy đấy.